truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 24 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Gần 1.000 ấn phẩm báo chí đặc sắc phản ánh toàn diện các lĩnh vực của tỉnh Thái Nguyên được trưng bày tại Hội báo Xuân 2017.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm và tặng quà câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Mỗi độ Tết đến xuân về, cùng với việc tổ chức các lễ hội truyền thống nhằm làm phong phú hơn đời sống tinh thần, thì lễ mừng thọ các cụ cao tuổi cũng được các địa phương tổ chức trang trọng. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống thể hiện sự kính già trọng lão của thế hệ trẻ đối với ông bà cha mẹ. Chuyên mục người cao tuổi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 23 tháng 1, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thư viện Khoa học Tổng hợp tỉnh tổ chức lễ khai mạc Hội báo Xuân Đinh Dậu 2017 với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Đất nước đổi mới. Dự lễ khai mạc có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn. Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam có đồng chí Phan Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam. Hội báo Xuân năm nay là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, ca ngợi những thành tựu nổi bật của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2016. Đây cũng là hoạt động văn hóa giúp đưa báo chí đến gần hơn với bạn đọc, đồng thời là ngày hội giúp các nhà báo được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm làm báo. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đánh giá cao ý nghĩa của Hội báo Xuân được tổ chức thường niên tại Thái Nguyên mỗi dịp xuân về.
Nhân dịp tổ chức báo Xuân thì cho phép tôi được hoan nghênh những tinh thần của các cơ quan báo chí của Trung ương, của địa phương đã cổ vũ, đã định hướng và đã đồng hành cùng với lại các cấp chính quyền địa phương. Đặc biệt là chúng ta đã tạo ra một cái niềm tin lớn, tạo ra sự đồng thuận rất cao của nhân dân Thái Nguyên trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Và điều đó đã làm cho cái thành tựu nổi bật của Thái Nguyên cả về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, hoạt động đối ngoại. Có thể nói là một cái năm có nhiều thành tựu toàn diện, nổi bật, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Chúng ta đã tạo ra một cái điểm nhấn và bước đột phá mới, tạo tiền đề cho một thời kỳ mới, thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2021. Chắc chắn với một cái tinh thần mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, với một cái tinh thần của Hội báo Xuân của chúng ta, các bạn đọc gần xa, những người nêu cao tinh thần văn hóa đất Việt, văn hóa đọc, văn hóa tinh thần, động lực thúc đẩy mọi sự phát triển, chúng ta sẽ có những cái bước phát triển mới về chất để Thái Nguyên xứng đáng là một trong những tỉnh trung tâm vùng của miền núi và trung du Bắc và cũng là một tỉnh nằm trong vùng quy hoạch thủ đô Hà Nội.
Hội báo Xuân năm nay trưng bày gần 1.000 ấn phẩm báo chí đặc sắc, phản ánh sinh động toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, của đất nước ta trong năm 2016. Ngoài ra còn có những quyển sách quý, sách mới xuất bản do Thư viện Khoa học Tổng hợp tỉnh trưng bày để phục vụ bạn đọc. Lần đầu tiên, những tác phẩm xuất sắc của cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên cũng được trưng bày giới thiệu. Hội báo Xuân năm nay sẽ mở cửa phục vụ bạn đọc từ 23 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp tỉnh Thái Nguyên.
Nhân dịp Tết Nguyên đán 2017, chiều 23 tháng 1, đoàn lãnh đạo thành phố Thái Nguyên do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các cụ trong câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Thái Nguyên. Cùng đi với đoàn còn có các đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại đây, đồng chí Bí thư Thành ủy đã chúc sức khỏe toàn thể các cụ trong câu lạc bộ và cảm ơn sự đóng góp công sức trí tuệ của các cụ trong công cuộc xây dựng và phát triển địa phương thời gian qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các cụ tiếp tục ủng hộ các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và của thành phố nói riêng. Tại buổi đến thăm, đoàn đã tặng câu lạc bộ một bộ máy vi tính cùng nhiều phần quà ý nghĩa có tổng trị giá gần 13 triệu đồng cho câu lạc bộ.
Nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017, ngày 23 tháng 1, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã đến thăm và tặng quà Tết cho công nhân người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam. Tại đây, đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã thăm hỏi, động viên, đồng thời tặng 180 suất quà Tết cho 180 công nhân người lao động nghèo, mỗi suất quà 200.000 đồng. Giá trị món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng nhiều tình cảm của các cấp công đoàn đối với mỗi công nhân người lao động nghèo, nhất là đối với những công nhân đang làm việc xa quê hương, gia đình và người thân. Cũng trong dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam cũng đã trao gần 7.000 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 400.000 đồng cho công nhân người lao động hiện đang làm việc trong công ty.
Sáng 23 tháng 1, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức lễ khánh thành nhà nhân ái cho bà Phạm Thị Tân ở tổ 9 phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên. Trước đây, hai vợ chồng bà Phạm Thị Tân sống trong căn nhà vách đất được xây dựng từ năm 1970. Gia đình bà Tân thuộc diện hộ nghèo đã nhiều năm nay. Các con của ông bà cũng có gia cảnh khó khăn, không có công việc và thu nhập ổn định, nên không phụ giúp được ông bà xây dựng nhà kiên cố để ở. Mặc dù tuổi già sức yếu, ngoài tiền trợ cấp cho hộ nghèo hàng tháng, ông bà vẫn phải duy trì công việc bán hàng mã tại chợ để có thêm nguồn thu nhập. Trước hoàn cảnh của bà, Thành đoàn Thái Nguyên đã phát động đến các cơ sở đoàn trực thuộc, vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn chung tay xây dựng nhà nhân ái cho bà. Sau 2 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 khang trang có tổng diện tích 43m², kinh phí trên 91 triệu đồng. Trong đó, Thành đoàn Thái Nguyên cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức ủng hộ 70 triệu đồng đã hoàn thành và trao cho gia đình bà Tân. Trước những tình cảm của các đơn vị, tổ chức, bà Tân xúc động nói.
Bạn thấy rất là xúc động, đây thì đã quan tâm và xem xét, mà đi sâu đi sát với hoàn cảnh gia đình của bà, mà tạo điều kiện mà xây cho ông bà một ngôi nhà này thì bà thấy rất là xúc động, mà cho nên không biết nói gì, chỉ có biết là có lời chia sẻ để cảm ơn.
Với ngôi nhà mới khang trang được trao tặng, đây thực sự là món quà đầy ý nghĩa cho vợ chồng ông bà Tân và các con trước thềm năm mới Đinh Dậu 2017.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên liên tiếp xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản cho cá nhân và cơ sở kinh doanh sản xuất. Tuy nhiên, qua một số đợt kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian vừa qua, cho thấy hầu hết các cơ sở kinh doanh sản xuất trên địa bàn đều chưa chú trọng đến công tác này.
Đợt kiểm tra mới đây nhất vào đầu tháng 1 năm 2017, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra 10 cơ sở trọng điểm và các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ sở này đều chưa xuất trình được hồ sơ phòng cháy chữa cháy hoàn chỉnh và đúng theo quy định, như chưa xuất trình được giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy, phương án chữa cháy chưa được phê duyệt, mua bảo hiểm cháy nổ chưa đúng quy định. Nhiều quy định về phòng cháy chữa cháy chưa được thực hiện nghiêm túc, như các lối thoát nạn không đảm bảo, thiếu đèn chỉ dẫn lối thoát nạn, thiếu chuông báo cháy, chưa có hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Hoàng Đình Vang, trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên cho biết, nhiều cơ sở trọng điểm vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục ngay trong công tác phòng cháy chữa cháy.
Qua kiểm tra, chúng tôi đã nhận thấy một số người đứng đầu cơ sở cũng đã chấp hành tốt các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, một số cơ sở cũng chưa chấp hành tốt về quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là các cái cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, chưa quan tâm đầu tư trang thiết bị về các thiết bị về phòng cháy chữa cháy và chưa thường xuyên gọi là hướng dẫn các cái công nhân viên tham gia các cái công tác huấn luyện về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.
Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã xử phạt hành chính 6 đơn vị với tổng số tiền gần 15 triệu đồng. Tuy nhiên, mức xử phạt này là chưa đủ sức răn đe với các cơ sở vi phạm. Và thực tế cho thấy, việc chấp hành những quy định về phòng cháy chữa cháy của một số cơ sở chỉ mang tính đối phó khi lực lượng chức năng đi kiểm tra. Nhiều cơ sở dù đã được cơ quan chức năng yêu cầu khắc phục tồn tại nhiều lần nhưng vẫn chưa thực hiện nghiêm túc. Một số chủ cơ sở chưa nắm được các quy định về phòng cháy chữa cháy trong đầu tư xây dựng, cho nên khi xây mới hoặc cải tạo công trình, thay đổi bố trí mặt bằng, công năng sử dụng, hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa thẩm duyệt, nghiệm thu. Đại diện siêu thị Tôn Mùi, phường Thịnh Đán, bà Bùi Thị Niên nói, cơ sở chưa rõ hết các quy định về phòng cháy chữa cháy nên siêu thị sẽ đề nghị cảnh sát phòng cháy chữa cháy hướng dẫn thêm để cơ sở làm tốt hơn.
Trong thời gian tới thì doanh nghiệp cũng cố gắng là cái lỗi, nhất là đối với cái lỗi mà huấn luyện cho cán bộ nhân viên ấy, để làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy thì doanh nghiệp sẽ sau đây thì doanh nghiệp sẽ làm văn bản đề nghị bên cơ quan công an bố trí người để về để huấn luyện cho nhân viên của doanh nghiệp để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy.
Còn bà Trần Thị Nguyệt, đại diện khách sạn Nhật Linh, phường Hoàng Văn Thụ cho biết, cơ sở đã từng bị xử lý về phòng cháy chữa cháy, nên trong thời gian tới sẽ cố gắng thực hiện tốt hơn.
Trong thời gian tới thì doanh nghiệp sẽ cố gắng là sửa chữa cũng như là bổ sung thêm về hồ sơ cũng như là về các thiết bị về phòng cháy chữa cháy.
Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, các lực lượng chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, để các tổ chức, đơn vị sản xuất kinh doanh và nhân dân thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong thực hiện đúng các quy định về phòng cháy chữa cháy. Các cơ sở kinh doanh trọng điểm cần đầu tư kinh phí cho các hoạt động phòng cháy chữa cháy và trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, đồng thời nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia công tác phòng chống cháy nổ, tăng cường chỉ đạo tự kiểm tra và hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở. Bên cạnh đó, để nâng cao ý thức của cá nhân và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, đồng thời đạt hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cần xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đối với cá nhân, tổ chức không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Có như vậy mới thể hiện tính răn đe và nghiêm minh của pháp luật, từ đó hạn chế tối đa sự cố về cháy nổ xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Chuyên mục dành cho người cao tuổi.
Thưa các cụ và quý vị, việc tổ chức mừng thọ người cao tuổi là nét đẹp văn hóa của dân tộc. Đó là sự ghi nhận công lao của người cao tuổi đối với gia đình, xã hội, đồng thời thể hiện lòng biết ơn của thế hệ sau với thế hệ trước. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, công tác chuẩn bị mừng thọ cho người cao tuổi lại được các cấp hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên khẩn trương thực hiện với mục tiêu 100% các cụ trong độ tuổi được mừng thọ.
Mỗi năm Tết đến xuân về, người cao tuổi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung luôn mong chờ đến ngày được dự lễ mừng thọ. Tại đây, các cụ cao niên có cơ hội dành tặng cho nhau những lời chúc phúc đầy ý nghĩa về một năm mới an lành, sống vui, khỏe và có ích. Là một xã vùng xa với trên 500 hội viên người cao tuổi, nhưng việc tổ chức mừng thọ cho các cụ luôn được hội người cao tuổi và chính quyền xã Phúc Chiều quan tâm. Năm nay, xã Phúc Chiều có hơn 70 cụ được tổ chức mừng thọ. Đến thời điểm này, hội người cao tuổi xã đã chuẩn bị đầy đủ quà và thiếp chúc thọ cho các cụ, đồng thời ấn định thời gian tổ chức mừng thọ tại Ủy ban nhân dân xã để con cháu các gia đình bố trí thời gian đến chung vui cùng ông bà cha mẹ mình. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Nam, Chủ tịch hội người cao tuổi xã cho biết. Đầu xuân năm mới trên địa bàn xã có nhiều lễ hội, vì vậy để việc mừng thọ cho các cụ cao tuổi được diễn ra đông vui, ý nghĩa, chúng tôi đã ấn định ngày tổ chức vào 14 tháng Giêng âm lịch.
Chuẩn bị đi nơi tổ chức này, rồi giấy báo, giấy mời này, các cái việc mà để làm chúc thọ cho các cụ ở trong cái độ tuổi ấy, thì cũng đã ấn định ngày, chúng tôi cũng làm tốt. Thế về phía thành phố ấy, thì phần các cái chế độ mà các cụ thuộc về cái độ tuổi ấy, thì cũng đã cấp hoàn thành tốt. Thế còn về cái độ tuổi mà bây giờ ví dụ như các cụ là 100 ấy, chúng tôi tổ chức tại vào chúc thọ tại nhà, gia đình làm tại nhà. Thế còn những cụ mà từ dưới 100 ấy, thì là chúng tôi mời lên ủy ban làm tại tổng thể tại trên ủy ban. Thế còn về cái tiền ấy thì là chúng tôi làm trước với các chi hội là được. Chào trước, chào tại nhà. Thế còn các cụ chỉ lên nhận khung ở trên đấy thôi.
Phường Hoàng Văn Thụ là một trong những địa phương có đông các cụ được mừng thọ nhất trên địa bàn thành phố với gần 250 cụ. Vì vậy công tác chuẩn bị đã được hội người cao tuổi phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện từ sớm và triển khai tới tận các tổ dân phố, chi hội người cao tuổi. Nhiều tổ dân phố đã thành lập ban tổ chức mừng thọ tại cơ sở, tổ chức luyện tập văn nghệ và chuẩn bị quà tặng để lễ mừng thọ cho các cụ cao niên diễn ra trang trọng, ý nghĩa. Ông Nguyễn Kim Lũy, Chủ tịch Hội Cao Tuổi Phường chia sẻ.
Thì có thể nói là một năm, cái số lượng để tổ chức mừng thọ cho cụ là tối đông. Nhưng được sự quan tâm của Đảng ủy cũng như là chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ ở với các tổ dân phố, người cao tuổi thì cùng với gia đình sẽ tổ chức tốt cái tổ chức mừng thọ cũng như là chúc thọ các cụ.
Năm 2017 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có trên 4.000 cụ từ 70 tuổi đến trên 100 tuổi sẽ được tổ chức mừng thọ. Trong đó tròn 100 tuổi có 11 cụ, từ 100 tuổi trở lên có 28 cụ. Để việc mừng thọ cho các cụ cao niên được diễn ra trang trọng và ý nghĩa, ngay từ tháng 6, Hội Cao Tuổi thành phố Thái Nguyên đã triển khai công tác chuẩn bị mừng thọ tới tất cả các cấp hội cơ sở. Việc lập danh sách các cụ trong độ tuổi mừng thọ được các cấp hội liên tục thống kê và rà soát, tránh để nhầm lẫn và sai sót. Trên địa bàn thành phố đã có hai phường tổ chức mừng thọ cho các cụ cao niên là phường Quang Vinh và Tân Long. Các phường xã còn lại sẽ đồng loạt tổ chức từ ngày 4 tháng 1 âm lịch. Trao đổi với chúng tôi, ông Đồng Ngọc Linh, trưởng ban đại diện Hội cao tuổi thành phố cho biết, đến thời điểm này, các phường xã đã nhận đủ thiếp mừng thọ. Những trường hợp bổ sung đều đã được báo cáo và thêm vào danh sách đầy đủ.
Một cái thuận lợi năm nay là thành phố cấp trực tiếp cái phần kinh phí về cho các phường xã, cho nên là cái việc kinh phí chúc thọ mừng thọ thì cũng rất thuận lợi. Đối với cấp và hội của thành phố thì ngoài cái việc tổng hợp ấy, thì chúng tôi đã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ những đối tượng nào mà trong diện mà hiện nay chưa được chúc thọ mừng thọ thì sẽ phải kiểm tra lại. Còn hình thức để chúc thọ mừng thọ cho các cụ thì cũng như mọi năm, chúng tôi cũng chỉ đạo là cho các đơn vị là thực hiện theo một cái phương pháp thuận lợi nhất. Những đơn vị nào tổ chức tập trung được thì tổ chức tại Ủy ban nhân dân phường xã, còn những đơn vị nào các cụ có nguyện vọng tổ chức ở các tổ dân phố, các xóm thì tùy điều kiện của từng đơn vị sẽ tổ chức.
Mừng thọ ngày xuân là hoạt động giàu tính nhân văn, góp phần mang niềm vui đón Tết ấm áp trọn vẹn với người cao tuổi. Để người cao tuổi sống lâu, sống khỏe và sống có ích, cùng với việc chăm sóc, phụng dưỡng, thì mừng thọ là việc làm ý nghĩa, cần được các cấp ngành chính quyền địa phương quan tâm thực hiện và duy trì thường xuyên qua các năm. Trên đây, các cụ và quý vị vừa lắng nghe chuyên mục Người cao tuổi. Danh sách tiếp theo các đơn vị đã nộp ủng hộ miền Trung lũ lụt đợt 1 năm 2016. 39, trường Mầm non Hoa Sen 550.000 đồng. 40, công an thành phố 20 triệu đồng. 41, trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng 11.685.000 đồng. 42, trường tiểu học Phúc Xuân 727.000 đồng. 43, trường Mầm non Tích Lương 580.000 đồng. 44, trường trung học cơ sở Cam Giá 1.010.000 đồng. 45, trường tiểu học Tích Lương 2 500.000 đồng. 46, trường mầm non Liên Cơ Gang Thép 960.000 đồng. 47, trường trung học cơ sở Phúc Triều 1.055.000 đồng. 48, trường trung học cơ sở Tân Thịnh 720.000 đồng. 49, trường mầm non Tân Cương 850.000 đồng. 50, trường trung học cơ sở Thịnh Đức 1 triệu đồng. 51, trường tiểu học Phúc Hà 500.000 đồng. 52, trường tiểu học Phú Xá 1.830.000 đồng. 53, trường trung học cơ sở Quyết Thắng 1.450.000 đồng. 54, trường tiểu học Tân Thành 1 2.820.000 đồng. 55, trường tiểu học Túc Duyên 1.210.000 đồng. 56, trường mầm non Hoa Mai 1.680.000 đồng. 57, trường trung học cơ sở Tích Lương 1.419.000 đồng. 58, trường trung học cơ sở Cao Ngạn 1.320.000 đồng. 59, trường tiểu học Hương Sơn 1.290.000 đồng. 60, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân 4.026.000 đồng. 61, trường mầm non Bệnh viện Đa khoa 650.000 đồng. 62, trường trung học cơ sở Tân Long 1.010.000 đồng. 63, trường mầm non Bê Tông Xây Dựng 1 triệu đồng. 64, trường mầm non Mùng 1 tháng 5 1.870.000 đồng. 65, trường trung học cơ sở Phúc Xuân 2 triệu đồng. 66, trường trung học cơ sở Phú Xá 3.817.000 đồng. 67, trường trung học cơ sở Quang Vinh 745.000 đồng. 68, trường trung học cơ sở Trương Vương 1.646.000 đồng. 69, trường mầm non Quang Trung 2.500.000 đồng. 70, trung tâm văn hóa thông tin thể thao thành phố 500.000 đồng. 71, trường trung học cơ sở Phúc Hà 530.000 đồng. 72, trường tiểu học Quyết Thắng 1.200.000 đồng. 73, trường tiểu học Đồng Bẩm 1.095.000 đồng. 74, trường mầm non Độc Lập 1 triệu đồng. 75, chi cục thi hành án dân sự thành phố 2 triệu đồng. 76, trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ 1 triệu đồng. 77, trường mầm non Quang Vinh 764.000 đồng. 78, trường tiểu học Hoàng Văn Thụ 3.899.000 đồng. 79, trường tiểu học Quang Vinh 814.000 đồng. 80, trường mầm non Tân Thịnh 1 triệu đồng. 81, trường tiểu học Nguyễn Huệ 1 triệu đồng. 82, trường trung học cơ sở Túc Duyên 1.305.000 đồng. 83, phòng nội vụ thành phố 1 triệu đồng. 84, trường mầm non Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ 660.000 đồng. 85, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố 1 triệu đồng. 86, Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền 5 triệu đồng. 87, Trường Trung học Cơ sở Lương Ngọc Quyến 810.000 đồng. 88, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 955.000 đồng. 89, Đội Quản lý Thị trường thành phố 2.650.000 đồng. 90, Trường Tiểu học Tích Lương 1, 1 triệu đồng. 91, Trường Tiểu học Tân Long 900.000 đồng. 92, Trường Trung học Cơ sở Đồng Quang 1.540.000 đồng. 93, Trường Trung học Cơ sở Quang Trung 2.265.000 đồng. 94, Trường Mầm non Tân Long 3.200.000 đồng. 95, Trường Tiểu học Tân Lập 1.555.000 đồng. 96, Trường Mầm non Phúc Hà 605.000 đồng. 97, Trường Mầm non Gia Sàng 680.000 đồng. 98, Trường Mầm non Hoa Hồng 860.000 đồng. 99, Trường Tiểu học Trung Thành 1.084.000 đồng. 100, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du 1.800.000 đồng. 101, Trường Mầm non 19 tháng 5 Tân Lập 830.000 đồng. 102, Trường Mầm non Trương Vương 1.994.000 đồng. 103, Trường Mầm non Phúc Xuân 685.000 đồng. 104, Trường Tiểu học Đồng Quang 1 triệu đồng. 105, Thành ủy Thái Nguyên 5.530.000 đồng. 106, Trường Mầm non Hương Sen 1.560.000 đồng. 107, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố 1.070.000 đồng. 108, Trường Mầm non 19 tháng 5 thành phố 11.150.000 đồng. 109, Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An 8.400.000 đồng. 110, Thành đoàn Thái Nguyên 840.000 đồng. 111, Trường Mầm non Đại học Sư phạm 1.438.000 đồng. 112, Trường Trung học Cơ sở Tân Lập 1.480.000 đồng. 113, Trường Mầm non Điện lực 950.000 đồng. 114, Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An 3.940.000 đồng. 115, Trường Mầm non Cao Ngạn 1.100.000 đồng. 116, Ban Quản lý Dự án Chương trình Đô thị Miền núi phía Bắc 2.300.000 đồng. 117, Trường Trung học Cơ sở Đồng Bẩm 1 triệu đồng. 118, Trường Trung học Cơ sở Độc Lập 1.750.000 đồng. 119, Trường Tiểu học Nha Trang 2.320.000 đồng. 120, Trường Mầm non Đồng Quang 600.000 đồng. 121, Phòng Tư pháp thành phố 600.000 đồng. 122, Cán bộ và nhân dân phường Phan Đình Phùng 120.163.000 đồng. 123, Cán bộ và nhân dân phường Hoàng Văn Thụ 57.802.000 đồng. 124, Cán bộ và nhân dân phường Trương Vương 43 triệu đồng. 125, Cán bộ và nhân dân phường Túc Duyên 3.605.000 đồng. 126, Cán bộ và nhân dân phường Đồng Quang 18.175.000 đồng. 127, Cán bộ và nhân dân phường Quang Trung 73.066.000 đồng. 128, Cán bộ và nhân dân phường Gia Sàng 42.705.000 đồng. 129, Cán bộ và nhân dân phường Phú Xá 29.798.000 đồng. 130, Cán bộ và nhân dân phường Hương Sơn 1 triệu đồng. 131, Cán bộ và nhân dân phường Trung Thành 15.540.000 đồng. 132, Cán bộ và nhân dân phường Cam Giá 28.686.000 đồng. 133, Cán bộ và nhân dân phường Tân Thành 16.925.000 đồng. 134, Cán bộ và nhân dân phường Tích Lương 2 triệu đồng. 135, Cán bộ và nhân dân phường Quang Vinh 23.215.000 đồng. 136, Cán bộ và nhân dân phường Quan Triều 32.005.000 đồng. 137, Cán bộ và nhân dân phường Tân Long 19.215.000 đồng. 138, Cán bộ và nhân dân xã Phúc Hà 2.900.000 đồng. 139, Cán bộ và nhân dân xã Đồng Bẩm 38.730.000 đồng. 140, Cán bộ và nhân dân xã Cao Ngạn 21.300.000 đồng. 141, Cán bộ và nhân dân phường Thịnh Đán 27.655.000 đồng. 142, Cán bộ và nhân dân phường Tân Thịnh 33.838.000 đồng. 143, Cán bộ và nhân dân xã Quyết Thắng 35.767.000 đồng. 144, Cán bộ và nhân dân xã Thịnh Đức 28.015.000 đồng. 145, Cán bộ và nhân dân xã Phúc Xuân 19.174.000 đồng. 146, Cán bộ và nhân dân xã Phúc Triều 2.542.000 đồng. 147, Cán bộ và nhân dân xã Tân Cương 16.830.000 đồng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 24 ngày 25 tháng 1 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Tây, ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 9-11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Nam, ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Đông, ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 9-11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá, nên sẽ không có lên nổi đó.
À, thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá hả? Lát ghé hết cầu với tôi nghe, tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá, nên sẽ không có lên nổi đó.
À, thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá hả? Lát ghé hết cầu với tôi nghe, tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!